Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha, như xưa thôn nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu con sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Quý chị em thân mến, một tuần nữa đã qua. Và chúng tôi thật vui được gặp lại quý chị em qua chương trình Phụ Nữ hôm nay. Chúng tôi mong rằng quý chị em đã áp dụng phần nào các bài học trong đề tài Phụ Nữ và Cầu Nguyện. Quý chị em đã cầu nguyện cho chồng và cũng đã nhận được sự trả lời của Chúa. Là người vợ tin Chúa, chúng ta không chỉ cầu nguyện cho công việc làm và sức khỏe của chồng, nhưng cũng cầu nguyện cho những lĩnh vực khác trong đời sống của chồng. Như cầu nguyện cho chồng trong việc sử dụng tiền bạc, trong đời sống tình dục, cầu nguyện cho lòng yêu thương của chồng đối với vợ con, cho những cám dỗ mà chồng chúng ta phải đối diện mỗi ngày, vân vân. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về một lĩnh vực khác mà chúng ta cần cầu nguyện cho chồng. Đó là cầu nguyện cho tâm trí và tư tưởng của chồng. Có người đã nói, chúng ta suy nghĩ như thế nào thì sẽ trở nên giống như vậy. Tư tưởng và tâm trí của chúng ta có ảnh hưởng trên con người và trên cả đời sống chúng ta. Vì thế, chúng ta cần dâng tâm trí và tư tưởng của mình cho Chúa. Suy nghĩ như Chúa và suy nghĩ những điều Chúa muốn chúng ta suy nghĩ. Những khi làm việc mệt mỏi, tâm trí các ông thường bị tấn công dưới nhiều hình thức. Chẳng hạn như tự nhiên cảm thấy chán nản và thất vọng, thấy công khó của mình chỉ vô ích, chẳng đem lại ích lợi gì. Có ông thấy mình chẳng có giá trị gì, chẳng làm được việc gì và đâm ra chán ghét chính mình. Những cảm nghĩ bi quan này nhiều khi tràn đến mà không có một lý do nào rõ ràng. Cũng có khi những tư tưởng này đến trong lúc chồng chúng ta đang thành công và đang làm được nhiều việc tốt đẹp. Khi điều này xảy ra, là vợ, chúng ta cần làm gì? Trước hết, chúng ta cần nhớ rằng những tư tưởng bi quan đó không đến từ Chúa, nhưng từ ma quỷ là kẻ thù của chúng ta. Nó muốn chồng chúng ta chán nản, thất vọng, mất tin tưởng ở chính mình, để rồi bỏ cuộc. Chúng ta cần biết rõ những lúc đó để đứng chung với chồng và nâng đỡ chồng bằng lời cầu nguyện. Trong thư Ê-phê-sô chương 6, câu 11 và 18, sứ đồ Phao-lô dạy như sau: Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Qua lời dạy này, người tin Chúa cần biết rõ mưu kế của ma quỷ để có thể đứng vững mà địch lại. Và chúng ta cần cầu nguyện cho tất cả anh chị em trong đại gia đình của Chúa, và dĩ nhiên trong đó có người chồng yêu quý của chúng ta. Bà Omar Sin, tác giả quyển Sức Mạnh của Người Vợ Cầu Nguyện, cho biết rằng khi đi nơi này nơi kia, giảng lời Chúa cho chị em phụ nữ, bà khám phá ra rằng hầu hết các phụ nữ bà gặp đều đã trải qua trường hợp chồng họ có những tư tưởng bi quan, chán nản. Đây là điều thường xảy ra cho các ông trong bất cứ lứa tuổi nào, cá tính nào và làm ngành nghề gì. Các bà cũng có tư tưởng bi quan, nhưng các ông thường bị tấn công về mặt này nhiều hơn. Ngay cả những ông mạnh mẽ, cứng rắn nhất, can đảm nhất, cũng không tránh được những lúc kiệt sức, mệt mỏi, chán nản, muốn đầu hàng bỏ cuộc, hoặc là bị lôi kéo đi xa Chúa. Điều nguy hiểm là các ông không nhìn thấy rằng ma quỷ đang giăng bẫy cho các ông mắc vào, để rồi nghi ngờ sự dẫn dắt của Chúa và nghi ngờ chính mình. Lúc đó tâm trí các ông thường có những tư tưởng rất là bi quan yếm thế. Những từ như tuyệt vọng, thất bại, khó khăn, đường cùng, hãy bỏ cuộc, cố gắng làm gì vô ích, vân vân, đầy dẫy trong tâm trí các ông. Lúc đó chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa giúp chồng chúng ta thấy những tư tưởng bi quan đó là lời lừa dối của ma quỷ. Xin Chúa cho các ông nghe được những lời khích lệ, an ủi, khen thưởng của Chúa và nhìn thấy những hy vọng thành công tốt đẹp Chúa hứa ban cho mình. Bà O'Marson cho biết, hai vũ khí quan trọng có thể giúp chúng ta chống lại sự tấn công của ma quỷ vào tâm trí chúng ta là lời kinh thánh và sự thờ phượng ca ngợi Chúa. Tác giả thư Hebrew trong Thánh Kinh Tân Ước cho biết, lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Theo thư Hebrew chương 4 câu 12, nhờ đọc lên lời Chúa, nhất là những lời hứa của Ngài, chúng ta có thể giúp chồng phân tích và nhìn thấy những suy nghĩ không đúng trong tâm trí và thay đổi những suy nghĩ đó. Nếu chồng quý chị em vì một lý do nào đó không muốn đọc hay không thể đọc Kinh Thánh, quý chị em có thể đọc cho chồng nghe hoặc đọc lên với Chúa trong khi cầu nguyện cho chồng. Quý chị em sẽ thấy kết quả trong sức mạnh của lời Chúa. Trong thư Timôthê thứ 2 chương 1 câu 7, sứ đồ Phaolô viết: Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè dữ. Với tâm thần mạnh mẽ đó và với sức mạnh của lời Chúa, chúng ta sẽ cầu nguyện cho chồng và chồng chúng ta sẽ vượt thắng những tư tưởng bi quan, chán nản. Ngoài lời kinh thánh, lời ca ngợi Chúa cũng là một vũ khí quan trọng để giúp ta được mạnh mẽ. Vì khi thờ phượng, ca ngợi Chúa, chúng ta ở trong sự hiện diện của Ngài. Sự hiện diện của Chúa sẽ khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ, vững tâm, lạc quan và tin cậy nơi Ngài. Quý chị em có thể hát lên hay đọc lên những lời ca ngợi, cảm tạ Chúa cho chồng nghe. Những lời kinh thánh hay thánh ca nói lên tình yêu, quyền năng và sự chăm sóc của Chúa sẽ khiến chúng ta được an ủi, khích lệ và thấy mình không có gì đáng để buồn chán hay bi quan cả. Có người đã nói, hãy giữ một bài hát ca ngợi Chúa trong tâm hồn. Bạn sẽ thấy đời sống bình an và có ý nghĩa. Quý chị em hãy thử điều này, sẽ thấy lời nói này rất đúng. Tất cả những cảm nghĩ tiêu cực như cay đắng, buồn giận, sợ hãi, tuyệt vọng, cô đơn, phản loạn, hung ác, v.v. đều bắt đầu từ trong tâm trí chúng ta. Nếu chúng ta không kiềm chế và làm chủ những cảm nghĩ đó, nó sẽ làm chủ chúng ta và sai khiến chúng ta. Đó là lý do tại sao Chúa dạy chúng ta phải cẩn thận giữ tâm trí và tấm lòng của chúng ta trước nhất. Châm ngôn chương 4 câu 23 khuyên như sau: khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Cuộc đời của chúng ta như thế nào, phần lớn là tùy ở những điều chúng ta suy nghĩ về chính mình và về cuộc đời. Trong thư Philip, sứ đồ Phaolô nêu ra những điều chúng ta cần hướng tâm trí về và suy nghĩ đến để tâm tư ý tưởng chúng ta được đẹp lòng Chúa. Ông viết, rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen thì anh em phải nghĩ đến. Theo thư Philip chương 4 câu 8. Khi hát ca ngợi Chúa, cũng hãy đếm những ơn phước Chúa đã ban trong đời sống. Chúng ta sẽ thấy mình là người may mắn, sung sướng hơn nhiều người khác. Và do đó sẽ bớt đi sự buồn nản, thất vọng trong lòng. Sau khi dùng lời kinh thánh và những bài hát ca ngợi Chúa để khích lệ chồng, quý chị em có thể dâng lên Chúa lời cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, cầu xin Chúa bảo vệ tâm tư ý tưởng của chồng con, che chở anh khỏi những lời tấn công giả dối của ma quỷ, giúp anh phân biệt được tiếng nào là tiếng của Chúa, tiếng nào là tiếng của người hay của kẻ thù nhằm phá hoại anh. Xin Chúa giúp chồng con biết gìn giữ tâm trí của mình như lời Chúa dạy, chỉ hướng về những điều chân thật, công bình, trong sạch, đáng yêu chuộng, có tiếng tốt, có nhân đức đáng khen, để anh được trở nên mạnh mẽ, nên người hữu dụng cho Chúa. Cầu xin Chúa ban cho chồng con lòng yêu mến và khao khát lời Chúa, để anh sẽ dành thì giờ đọc Kinh Thánh, hầu cho lời Chúa soi sáng anh, giúp anh nhìn biết chân lý và thấy rõ những suy nghĩ nào là sai lầm, không phù hợp với lời Chúa dạy. Lạy Chúa, xin giúp chồng con chú ý vào những điều Chúa đã ban cho cuộc đời anh, đếm những ơn phước của Chúa và sống với lòng biết ơn Ngài. Xin giúp anh đừng giữ trong tâm trí những tư tưởng buồn nản, bối rối, nhưng giúp anh nhìn vấn đề cách rõ ràng, tốt đẹp như Chúa nhìn thấy. Xin đừng để chồng con bị những tư tưởng bi quan, tội lỗi, gian ác, không trong sạch, làm cho nản chí buồn rầu, nhưng giúp anh kinh nghiệm được sự biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Lạy Chúa, xin giúp chồng con trở nên người mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Xin giúp anh đừng lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Và nhờ đó sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của anh trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin Chúa cho vợ chồng chúng con có cùng một tâm tư, ý tưởng, hiệp một lòng, một ý với nhau, và xin cho chúng con có cùng một tâm tình như Chúa đã có. Với cả đức tin, con cầu xin những điều này trong danh Chúa Cứu Thế. Amen. Quý chị em thân mến, bài học Phụ Nữ và Cầu Nguyện đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý chị em vào chương trình kỳ tới. Thân mến chào tạm biệt quý chị em.
Cho con như cha thân lên đến khi lá thu thôi nở cành. Cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cây. Và đến thiên thu, cho con như cha thêm lên đến khi ánh dương không còn giỏi. Xin cho con đi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.